Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn đắc thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt. Xin chúc quý vị luôn được an lành. Chúng tôi thấy trong cuộc đời của mình, nếu mình biết là dùng những phương thức tu tập, tôi nghĩ rằng mình có nhiều hạnh phúc lắm quý vị. Ngày hôm qua chúng tôi có dịp đi sang bên Berkeley, chiều thứ sáu chúng tôi đi họp. Thì sang bên đó thì có một cái đoạn đường, tức là trên cái cầu San Mateo đó, có một cái cầu duy nhất thôi. Và chúng tôi cái cầu đó rất là ngắn, bình thường đi chừng 15 phút. Ngày hôm qua chúng tôi mất gần 2 giờ mới đi được qua được cái cầu. Thế điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là vừa lên cầu, ở khi mà chừng có lên cầu thì mình còn có ngõ khác mình thoát. Lên cầu rồi bây giờ muốn tới cũng không được, mà muốn lui cũng không được, muốn về trái cũng được, muốn về phải cũng không được. Thế cái buồn cười là như vậy, là chúng tôi thấy những lúc như vậy đó là những lúc bằng vàng để mình thực tập trở về với cái hơi thở của mình. Thế bởi vì tôi thấy, tôi quan sát trong những cái lúc mà nó kẹt như vậy đó, thì trong cái bao nhiêu người xung quanh chúng tôi đó, họ có vẻ bực bội, họ la lối rồi họ chỉ tay lên, họ có rất là agitated, tức là rất là có những cái hành động biểu lộ một cái tâm trạng rất là khó chịu. Thì chúng tôi thấy xót thương vô cùng, bởi vì đời đã khổ rồi quý vị á. Trong khi đó đó chúng mình đã bị kẹt vào một cái bối cảnh khổ đau như vậy. Chưa mình hiểu được là họ có phiên họp, họ phải tới trễ giờ, họ phải có hẹn về nhà, vân vân, có nhiều việc. Nhưng mà có những khi mình không có kiểm soát được cái hoàn cảnh đó, vậy thì cái tốt nhất cho người biết tu tập là lợi dụng cái hoàn cảnh đó để mà ngồi thiền, để mà tu tập với nhau. Cái người đi chung xe với tôi đó, thì tôi nói bây giờ tôi nói đừng có làm gì hết, bởi vì tôi là cái người chạy xe, thì cái chuyện mà chạy tới chạy lui là chuyện của người chạy xe, mà không có chuyện gì để chạy nữa, bởi vì nằm trên đình nó chạy đâu được. Vậy thì tốt nhất là tôi nói relax, take separate deep breath, tập thở đi. Và tôi khuyên anh ta thở, cứ bao giờ cũng nhắc anh ta. Chứ sau khi mà sang được với bên cầu rồi, chúng tôi mới cười, tôi nói là anh thấy không, anh ta thường nó bận quá không có giờ để mà thở, bận quá không có giờ để mà tu. Thế chúng tôi được gần 2 giờ đồng hồ tu ngay trên cầu. Thì chúng tôi thấy rằng trong cuộc đời của mình nè quý vị, có những giây phút bằng vàng bằng bạc mà mình không biết tập tu. Thế tôi nghĩ rằng nếu mình thực tập á, chỉ vấn đề là nhớ cái thời gian vàng ngọc. Nếu mình có được chút nào mình tu trong lúc nấy, tức chỉ cần 10 hơi thở thôi quý vị, thì chúng mình có thể kiểm soát được những cái tình cảm xấu, những cái tâm niệm vọng động mà nó có khuynh hướng đưa mình tới cái chỗ khổ đau. Chỉ cần 10 hơi thôi. Khi mà chúng ta thấy rằng mình có một cái tâm niệm giận, bực, khó chịu, thưa chỉ cần vài hơi thở thôi, thì chúng mình có thể làm giảm khả năng, giảm cái tác động của những cái tâm niệm đó rất nhiều trên cái phương diện ngôn ngữ và cái hành động của mình. Cho nên cái việc tu tập đó màu nhiệm là vậy. Nếu mà chúng ta áp dụng những phương thức tu tập ngay trong cuộc sống của mình, thưa cuộc đời của mình sẽ đổi nhiều lắm, bề mặt đẹp hơn, tươi hơn, và như vậy cuộc đời của những người xung quanh của mình cũng sẽ đẹp hơn nhiều và bớt khổ hơn nhiều. Tuần trước chúng ta đang trình bày về các quan niệm làm đẹp của đạo Phật. Thưa chúng tôi, nói mình sống trong thế gian này đó, thì chúng ta bị vướng vào cái đẹp, ai cũng muốn đẹp hết. Ở đây Nhưng tôi nghĩ rằng mình còn trong cái dòng phàm tục lắm quý vị. Vậy thì chúng ta muốn đẹp, nhưng mà cái đẹp mà chúng mình có thể làm được lâu dài, thưa theo đạo Phật, đó là cái đẹp về phước và trí. Bởi vì cái đẹp đó đó, nó không phải là cái đẹp có thể tàn phai với năm tháng. Cái đẹp đó đó không phải cái đẹp tùy thuộc vào thời gian và không gian. Trong khi tội nghiệp của chúng mình cứ chạy theo cái đẹp mà có thể tàn phai, cái đẹp mà một lúc nào đó mình tuyệt vọng, mình muốn giữ lại cái đẹp đó, nhưng mà cái đẹp đó đâu còn. Trong khi người biết tu tập phải nhìn vào cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp của nội tâm, cái đẹp của tình cảm của họ, và chính cái chỗ đó là cái mà mình nên để ý, mình nên thực tập. Như vậy thì tuần trước chúng tôi có trình bày với quý vị, muốn trang nghiêm, muốn làm đẹp đó, thì phải làm đẹp từ trong lòng. Và cái phương thức của những người tu tập là thực tập 6 món mà gọi là lục ba la mật. Trước ở đây kế tiếp thì mình đã trình bày cái phương thức làm đẹp đó rồi. Vậy thì bây giờ kế bên đây đó, Đức Phật nói thêm là những cái vị Bồ Tát mà làm đẹp cho đời, làm đẹp cho mình bằng 6 phương thức ba la mật đó, là những người trong kinh nói rằng thiện nam tử, phước đức trang nghiêm tức là trí trang nghiêm, trí huệ trang nghiêm tức là phước trang nghiêm. Thường thường là chúng ta quan niệm rằng cái chữ phước và chữ trí nó khác nhau. Phật tử mình hay nói thôi mình không có học nhiều, thôi mình tu phước. Thường thường chúng ta lấy như vậy, tức là mình tu phước, tức là chúng ta quan niệm rằng tu phước là cái chuyện mà bố thí, là cái chuyện giúp đỡ người nghèo, là cái chuyện mà giúp đỡ những người đau khổ, chúng ta nghĩ đó là phước. Thưa đúng, nó là phước. Nhưng mà nếu mình biết tu chút xíu nữa thôi, biết tu chút xíu nữa thôi, thì chúng ta thấy được rằng cái phước đó cũng là cái trí. Cái trí tức là cái khả năng hiểu biết được những cái hành động, cái ngôn từ, những cái việc của chúng ta làm. Tôi lấy một cái thí dụ. Bây giờ quý vị thấy một cái người đói, chúng ta cho họ ăn. Thấy đói chứ gì, mình cho họ ăn để mà cho họ được chút no lòng. Thưa cái đó là phước. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn cái cho cái người đó không á, mà chúng ta quên đi rằng khi cho họ nhận, họ ăn họ vui. Nhưng mà nếu thực tình chúng mình nghĩ lại đó, thì ở đây không phải chỉ có một người có được niềm vui, mà hai người có được niềm vui. Thứ người nhận, họ qua cái cơn đói khổ họ vui, nhưng mà cái niềm vui sâu xa và có mặt lâu dài á, là chính là cái niềm vui có mặt trong tâm hồn của người cho. Quý vị thấy, cho nên cái việc tu tập cũng như là ăn uống vậy thôi. Chúng ta hàng ngày chúng ta ăn uống, chúng ta biết lựa thức ăn ngon, thức ăn dở, thức ăn lành, thức ăn dữ, lựa để mà ăn. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng cái việc tu tập đó quý vị, Đức Phật nói rằng cái người tu tập cũng như là cái người biết ăn uống vậy thôi. Thường thường chúng ta nghĩ tới cái thức ăn căn bản là đoàn thực, tức là thức ăn và vật chất, còn rau, cải, vân vân. Nhưng mà chúng ta quên đi một điều, là để cho con người mà trưởng thành một cách lành lặn, một cách bình thường trên phương diện tâm linh, ngoài cái chuyện mà thân, tức là đoàn thực, ăn uống và vật chất, chúng mình còn phải để ý tới đạo Phật gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực tức là gì? Là những thức ăn nó có tác dụng làm đẹp tâm hồn. Những thức ăn có tác dụng làm cho tâm hồn mình lớn mạnh. Những thức ăn nó có tác dụng mang lại sự an tĩnh trong cái chính nội tâm của mình. Cái đó gọi là tư niệm thực. Tư niệm, tư là suy nghĩ, niệm là nhớ. Những thức ăn bằng suy nghĩ, bằng cách nhớ lại những cái việc đẹp mà mình làm để cống hiến cho đời. Cho nên trong một việc như vậy, nếu mà chúng ta chỉ đặt nặng tới cái việc cho người kia thì nó là phước. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu rằng, thấy rằng cái việc cho đó, thật sự cho họ một cái chén cơm, nhưng mà ngược lại họ đã cho mình một cái niềm vui trong sạch, là vì mình biết rằng mình đã làm một cái gì đó để làm bớt khổ cho đời. Thì như vậy là trí. Như vậy thì cái trí và cái phước nó đi liền với nhau. Nếu mà người không biết quán chiếu thì thấy việc phước, thưa phước là cái việc nên làm quý vị, nên làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta ràng buộc vào phước thì sao? Thế thì có khi chúng ta làm phước mà chúng ta tạo ra đau khổ cho mình. Có khi nào quý vị làm phước mà khổ cho mình không? Có không? Nhiều lắm quý vị. Nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi thấy rất là nhiều. Có một cô bán khăn thôi nè, viết thơ từ Việt Nam thầy coi đó. Con lo cho thầy học, thầy lo muốn cái gì cũng được hết, thầy đi học bao nhiêu tiền con cũng lo, thầy cần xe đạp mua xe đạp thiệt tốt vân vân, giờ thầy bỏ tù. Con rất khổ. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện thầy bỏ tu á là cái chuyện của thầy, có phải không nè? Thưa mình đem tâm thành mình lo cho một người, vì cái vấn đề quan trọng là đâu có ai bảo đảm cho mình. Vậy thì tôi sẽ viết thơ, tôi khuyên chỉ một điều thôi, là ít ra cô có được những cái niềm vui trong khi mình lo lắng. Còn cái chuyện mà thầy đã bỏ tu là chuyện của thầy, quý vị thấy không? Cho nên nếu mình không khéo á thì chúng ta sẽ ràng buộc vào những chuyện phước của mình, và nếu mà cái hành động, cái nhân quả nó không có như ý mình muốn á, thì chính chúng mình đã gây ra cái sự đau khổ cho mình. Sinh tập ở đây nói rằng phước trí, phước là trí và trí là phước. Tôi thấy có những cái chuyện buồn cười lắm, nói cái chữ phước và trí. Bây giờ quý vị thấy khi mà nghe một cái người bệnh mà không thuốc mình cho thì đó là phước, ai cũng thấy rõ rồi. Thấy một cái người lạnh không có áo mình cho thì cái đó gọi là phước rồi. Bây giờ quý vị đi ra ngoài trước cái chùa, thấy một người ăn trái chuối, họ giục cái vỏ chuối ở trên đường. Thường thường chúng ta làm sao? Mà đây đó phải chuyện của mình, chuyện của mấy người hút rác. Thế như vậy là cái người không biết tu. Nếu mà cái người biết tu tập á, mình cứu xuống mình lượm cái vỏ chuối đó lên. Thưa có phước không? Có quý vị. Có trí không? Thưa có. Thưa phước là tại sao vậy? Mặc dù quý vị thấy không có cái đối tượng nhận cái hành động mà của mình á, có thể mình không thấy. Nhưng mà nếu chúng ta cúi xuống ta lượm cái vỏ chuối lên tội nghiệp, mình thấy, mình lượm lên. Như vậy để ngừa trường hợp biết đâu có những đứa bé nó chạy, nó chơi, nó không để ý, nó trợt. Biết đâu có những người lớn tuổi họ đi, họ đạp, họ trợt té thì đau khổ cho họ lắm. Thế chỉ cần lượm một cái miếng vỏ chuối lên á, thì ngay trong khi đó mình đã quán chiếu được, mình đã ngăn ngừa được những cái pháp bất thiện có thể xảy ra. Và ngay trong khi đó chúng ta có phước là vì giúp cho người khác, làm cho những người khác trong tương lai có thể không có sự khổ đau. Và trong khi đó chính chúng mình đã quán chiếu được cái sự tương quan, cái sự thiền tâm của mình và của những người vô hình không thấy. Thưa cái đó Đạo Phật gọi là vô duyên từ bi. Thưa hữu duyên từ bi là mình thấy rõ ràng trước mắt. Quý vị thấy đói, người ta té, mình đỡ dậy thì đó là hữu duyên, có duyên hẳn hồi. Còn vô duyên từ bi là cái duyên của Bồ Tát. Bồ Tát thấy xa hơn, quán chiếu rộng rãi hơn. Cho nên làm những việc mà mình không thấy có liên hệ cụ thể trước mắt. Thưa, như vậy thì phước với trí hai cái đi liền nhau nếu chúng mình biết tu. Nếu chúng mình biết một cách giản dị lắm quý vị. Tôi lấy một cái thí dụ khác. Bây giờ quý vị đi vào chợ mua rau. Thưa chúng ta cầm hai bó rau, mình tới sắp hàng, ai tới trước, ở Mỹ mà, ai tới trước thì trả tiền trước, ai tới sau thì trả tiền sau, đó, chữ công bằng. Nhưng bây giờ chúng ta tới, chúng ta đứng trước, thì chúng ta nhìn lại đó, thì có một cái người, một bà cụ, một ông cụ, mà đứng rất là khó khăn, cầm trên tay mình một bao, một gói gì đó, thì ông cụ, bà cụ cũng vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi, biết là sắp hàng là tới mình thôi. Nhưng nếu một người biết tu tập á, thưa mình thấy được một cái niềm vui nhỏ mình mang cho cái người đó đó, biết đâu nó là một cái niềm vui lớn cho họ. Vậy thì nếu người biết tu tập, xin mời bác, xin mời cụ đứng trước cháu một chút, trả tiền trước cháu đi. Thưa, chỉ cần một cái hành động nhỏ như vậy thôi quý vị. Mình tử tế, nhưng mà cái tử tế đó là phát xuất từ cái bi tâm. Chúng ta đứng 3 phút nữa, không chắc chắn gì. Nhưng mà tội nghiệp một người lớn tuổi đi đến khó khăn á, đứng vài phút đã là một cái điều đau khổ rồi. Chúng ta chỉ cần thấy như vậy thôi. Thưa, như vậy trong khi đó một cái hành động nhỏ như vậy đó, có phước là vì tạo cái niềm vui cho một người khác. Nhưng mà có trí là bởi vì mình thông cảm được cái niềm vui, sợ cái niềm vui của họ. Và cũng là cái niềm đau khổ của những người mà chúng ta bị ràng buộc trong cảnh sanh già bệnh chết. Một cái hành động nhỏ như vậy có cả trí lẫn phước. Cho nên bậc Bồ Tát tu tập ấy, thì phước trang nghiêm tức là trí trang nghiêm, và trí trang nghiêm tức là phước trang nghiêm. Có một câu trong một đoạn kinh này đó, thì có nói rằng khi Bồ Tát biết rằng thế gian này là như uyển, không có thật. Nhưng mà ở đây nói thêm rằng, Bồ Tát dù biết cảnh vui thế gian là hư dối, chẳng phải chân thật, mà cũng vẫn tạo nhân duyên vui ở đời. Thì chúng ta thấy rằng Đạo Phật đẹp lắm quý vị. Đạo Phật đẹp là không phải là chỉ tập trung vào cái khổ, nhưng mà về mặt khác, Đạo Phật để ý cái vui. Quý vị thấy là vui. Vậy thì quý vị đã đời là đau khổ, có gì vui thiệt đâu thầy? Thưa, nói về lý thì đúng. Quý vị thấy không? Đời là đau khổ, vâng đúng như vậy. Nhưng mà người biết tu tập Đạo Phật không phải là chỉ toàn nhìn về đau khổ. Chứ họ nhìn về đau khổ để mà họ thấy cái niềm vui khi mà đau khổ nó không còn. Quý vị thấy, cho nên người biết tu tập á, là chúng ta đã bị lầm lẫn rất là nhiều về cái nhìn của Đạo Phật. Ai cũng nói rằng Đạo Phật bi quan, ai cũng nói là Đạo Phật đi vào con đường tuyệt vọng. Chưa, có lẽ là chúng mình đã hiểu lầm chân ý của Phật rồi. Nói khổ đế, nhưng mà cũng nói đạo đế. Nói tập đế, nhưng cũng nói diệt đế. Như vậy thì biết rằng cái niềm vui ở thế gian này nè, là không có lâu dài, không có thật. Chứ nếu mà nói không thật, cái gì cũng không thật hết quý vị. Quý vị thấy không? Nếu mà chúng ta nói không thật, thì chính thân mạng của mình cũng không thật nữa. Nhưng mà lấy cái chỗ không thật để mà đi vào cái chỗ thật. Chúng ta biết rằng cái niềm vui á, tuy nó không có bền, nó thay đổi, nhưng mà chúng mình cũng lấy cái niềm vui đó để mà nuôi dưỡng cho đời, nuôi dưỡng cho mình. Ở đây xin nhớ, cái niềm vui của chúng ta đó, nó có tác động nhiều lắm tới con đường mà tu tập của mình. Nó tới cái chuyện mà hạnh phúc sống trong cái cuộc đời của mình. Có một lần tôi sững sờ khi tôi đọc kinh, một đoạn kinh trong kinh A Hàm đó quý vị. Đức Phật thế gì thế nổi mà bây giờ quý vị thử coi Phật tử nha. Thử coi quý vị nào có đúng làm đúng là Phật dạy không? Đức Phật dạy là có khi người chồng sống chung với người vợ đó. Có khi người chồng phải mua quà về tặng cho vợ thường xuyên. Chúng ta thấy Đạo Phật là đạo xuất thế gì? Mà Đức Phật nói một câu mà rõ ràng trong cái đấy. Phải mua quà về tặng cho vợ thường xuyên. Một cái chỗ khác Đức Phật dạy rằng hai vợ chồng thỉnh thoảng phải đi thăm những cuộc hội chợ. Quý vị thấy, thế là nó không có nhận chúng ta hai bàn về chuyện niết bàn, về chuyện không, chuyện có, chuyện đại khái. Nhưng mà chúng ta quên được Đức Phật biết thế gian này là giả. Nhưng mà vì trong cái hoàn cảnh gia đình á, tại sao mà Đức Phật dạy là cái người chồng đi làm xa phải mua quà về cho vợ? Tại sao vậy? Tại sao mà Đức Phật dạy là hai vợ chồng thỉnh thoảng phải đi hội chợ? Hồi xưa là hội chợ cho những cuộc mua bán ngoài đường đó quý vị. Thế Đức Phật biết được rằng á, có những người họ sống hoàn toàn là xuất gia, không còn ràng buộc ở trong gia đình. Nhưng bao nhiêu người đều sống như vậy. Và trong khi đó có những người cư sĩ tại gia, ưu bà tắc, ưu bà di, sống trong cuộc sống. Như vậy thì phải đứng từ cái nhìn của họ. Từ cái nhìn của họ, chứ không phải là từ cái nhìn của một người đứng trong cương vị khác. Thưa có gì đẹp, cho bạn. Thưa người vợ có thể chịu cực, chịu khổ, lo lắng cho chồng, cho con. Chỉ cần một món quà nhỏ của người chồng thôi. Điều Đức Phật không nói là giá bao nhiêu. Tôi nghĩ rằng có khi làm mệt cả ngày lo cho chồng, cho con chứ gì. Có khi người chồng đi làm về chỉ cần một bó hoa nhỏ thôi. Một đó hoa hồng thôi. Đi mua một đó hoa hồng vài chục xu à. Về này bà. Tôi đi làm tôi nghĩ tới bà, tôi mua một đó hoa về để tặng cho bà. Thưa tôi nghĩ là cái niềm vui đó, cái niềm vui đó đó quý vị, sẽ đi sâu vào trong cái tâm khảm của người vợ ở nhà. Bao nhiêu cực, bao nhiêu khổ, bao nhiêu trần trọc, chỉ cần một đóa hoa đó thôi, thì tất cả đều trôi theo dòng nước. Đức Phật thấy gì nó nổi như vậy? Rồi tại sao mà Đức Phật chỉ không rồi khuyên hai vợ chồng phải đi hội chợ? Thưa xin quý vị hiểu kinh Phật một cách thông minh một chút. Bây giờ nói là hội chợ đâu có, thầy Tết ở San Jose này năm có lần có hội chợ. Thưa không phải như vậy đâu quý vị. Cái chữ hội chợ ở đây đó là ngày xưa trong cái thời đại Đức Phật á, thì lâu lâu có những cuộc vui trong cái xã hội mà nông nghiệp đó quý vị ha, lâu lâu có những niềm vui công cộng. Thưa tôi nghĩ rằng có khi sống trong gia đình lo làm lo ăn lo con lo cửa vân vân, có những cái người mà họ sống chung như vậy mà họ không có thời giờ để mà họ trân trọng nhau, họ không có thời giờ để họ chia sẻ với nhau. Như vậy thì đổi cái hoàn cảnh đó, thỉnh thoảng hai người lên đi coi hát một chung với nhau, đi làm việc gì chung với nhau. Tôi nghĩ rằng những cái đó là những cái lúc mà hai người mở ra để mà có dịp tâm tình với nhau về những việc xảy ra trong cuộc sống của hai người. Thì chúng ta thấy rằng 2.500 năm trước, Đức Phật đã nêu ra những câu hỏi nói thẳng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng vì một lý do nào đó, tôi không biết, mà có lẽ vì văn hóa nhiều, chúng mình đã đặt trọng tâm vào một chỗ, vân vân, đời là biển khổ rồi, cứ vậy làm hoài thôi. Trong khi đó chúng mình quên đi rằng khổ đó, nhưng mà ý thức khổ để mà mang tới cái niềm vui cho những người sống chung với mình. Kế tiếp, Đức Phật nói rằng việc làm phước trang nghiêm và trí trang nghiêm phải cơ sở, phải có căn cứ từ hai chỗ. Trong kinh mình nói như vậy, thiện nam tử, hai thứ trang nghiêm như vậy có hai chánh nhân. Một là từ tâm, hai là bi tâm. Thưa, trong cái việc tu tập, trong cái việc sống của mình, thì cái người biết tu tập bao giờ cũng tất cả mọi ngôn ngữ, hành động, vân vân, thì dựa trên hai cái gốc chính. Một là từ, hai là bi. Quý vị thấy ha, dễ quá ha. Thưa, từ bi là máu xương của đạo Phật. Nếu mà lìa hai chữ từ bi ra đó, thưa đạo Phật sẽ không còn là đạo Phật của chúng mình nữa. Từ bi là gì? Thưa, từ là làm cho người ta có được niềm vui. Bi là làm cho người ta vơi đi nỗi khổ. Quý vị thấy không? Làm vơi đi nỗi khổ, mang cái niềm vui, cái đó gọi là từ bi. Giản dị vậy thôi. Chứ nếu mà chúng ta nhớ rằng từ bi á, là cái nhân căn bản, là cái gốc rễ căn bản của đạo Phật, thưa, chỉ có như vậy thôi thì chúng mình đã sống gần với Đức Phật lắm rồi. Nếu mình biết rằng á, cái người tu tập là làm bớt khổ thêm vui á, một lời mắng nhau chắc mình không có lòng dạ nào mình nói ra cho được. Chỉ cần nhớ đó là chuyện làm khổ cho người á, thì mới mắng nhau được. Chỉ cần nhớ là không, mình phải làm sao cho đời bớt khổ thêm vui. Như vậy thì mình sẽ không có lòng dạ nào nói nặng một người mà mình cho rằng đáng lời nói nặng. Chỉ cần nhớ như vậy thôi. Chứ chúng ta biết rằng bi á, là làm bớt khổ gì? Thấy một cái người đó. Thưa, chúng ta thường thường bớt khổ là chúng ta nghĩ tới hành động thực tế. Thưa không đâu quý vị. Có khi chỉ cần cái nhìn thôi quý vị, cũng làm cho người ta bớt khổ đi rồi. Có khi chỉ cần nghe thôi, có thể không biết giải quyết chuyện gì, nhưng mà chỉ cần nghe thôi, nghe đi đó cũng là cái điều bớt khổ lắm rồi. Có một em học với chúng tôi, trường đại học. Em than, em nói thầy coi bà nội con kỳ lắm. Bà nội con có chuyện mà nội con nói hoài nó quỷ. Bữa nay bà nội ngồi không, bà nội nhắc tới. Đó rồi dài bữa sau bà nội nhắc lại, vân vân. Thưa, tôi nói với em, kiên nhẫn đi con. Bởi vì nếu mà con sống tới của bà nội con thì con cũng y như vậy thôi. Thưa, cái đó mình phải hiểu được quý vị. Nhưng mà tôi nói rằng cái việc mà con ngồi đó con nghe đó, con ngồi đó con nghe cái gì? Thưa, là cái món quà rất là lớn mà con có thể tặng cho bà nội con. Thưa, tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Tôi đoán là bà cụ trong cái tâm trạng cô đơn, già rồi phải, con đi làm, vợ nó đi làm, và có mấy đứa cháu cũng đi học nữa, rồi ngồi nói chuyện với ai giờ? Mà bây giờ đó, cái mới thì mình không biết, chỉ có đứa cháu nội cưng nó tới với mình ngồi đó thì nè, nội kể con nghe, kể chuyện năm xưa năm sửa, thưa, cái đó là bà nội vui, mà chỉ cần một người nghe thôi, thưa sao thì bà cũng vui. Tôi nghĩ rằng có những cái niềm vui như vậy, tại sao mình hà tiện làm gì hả quý vị? Thưa, chỉ cần nghe thôi, chỉ cần hỏi thôi, chỉ cần nhận dạng cho nhau thôi. Thưa, chúng mình có thể tạo ra rất là nhiều cái việc từ bi. Chúng mình tưởng rằng từ bi phải là những việc lớn. Thưa, lớn thì nên làm, nhưng mà nhỏ cũng nên làm. Trong đạo Phật, cái chuyện từ bi không có lớn nhỏ. Thưa, một cái gai nhỏ nó đâm mình thì mình cũng đau. Một lát dao chặt vào mình cũng đau nữa quý vị. Cho nên cái người biết tu tập đó, xin đừng có để ý cái chuyện lớn hay nhỏ, mà cái chuyện quan trọng của chúng mình là làm thế nào đó cho người thêm vui, bớt khổ. Khi đã nói, đã tới người á, thì chúng mình phải để ý cái chuyện của mình. Quý vị nhớ, làm cho người thêm vui bớt khổ, thì cái chuyện quan trọng là mình phải làm cho mình thêm vui bớt khổ. Tội nghiệp, có khi chúng mình làm cho đời, chúng ta quên làm cho mình. Chúng ta lo cho người khác, mà chúng ta quên làm cho mình bớt khổ. Thưa, nếu mà không khéo một lúc nào đó chứ gì, thì chúng mình sẽ lẫn lộn. Bởi vì Đạo Phật nói rằng, nếu mà mình không có khả năng mang cái niềm vui cho mình, nếu mình không có khả năng để mình làm cho mình vơi đi một phần đau khổ, thì có khi cái chuyện mình làm cho người khác chỉ là cái hành động trái hình, chứ không phải là hành động thật. Phải để ý tới chỗ đó. Đức Phật nói có hai cái đối tượng mà chúng mình nên thường quán tới. Bồ Tát lúc bố thí quán hai thứ ruộng, một là phước điền, hai là bằng cùng điền. Thưa ở đây đó, có hai cái đối tượng mà chúng mình phải trân trọng cúng dường, lo lắng, săn sóc, ý tới. Cái thứ nhất là phước điền. Phước điền tức là ruộng phước. Quý vị ha, ruộng phước. Cái điều này chắc là chúng tôi không cần nghĩ sâu, quý vị đã biết chỗ nào là ruộng phước rồi. Ruộng phước là ai? Chỗ nào là ruộng phước? Tôi chắc chắn tôi biết. Phật nè, Thánh Tăng nè, Pháp nè. Thưa những cái bậc mà tu tập, mình đó là gọi là ruộng phước. Cái chỗ mình gieo ruộng phước. Không biết ở chùa đây, tôi thấy cái thùng công đức để là phước điền. Đó, cúng dường phước điền, tức là ruộng phước. Thưa, trong kinh điển của Đạo Phật, có những cái phước điền. Và khi mình nương tựa, mình gần gũi, thì chúng mình sẽ tạo cái duyên cho mình tu tập. Thứ đó là Phật nè, Thánh Nhân nè, Sư Tăng nè, cha mẹ nè, thiện hữu tri thức. Người thấy ha, Phật, Thầy, cha mẹ và thiện hữu tri thức, tức là những người mà họ giúp cho mình trên con đường tu tập. Đúng vậy nhé. Rồi, thiện hữu tri thức. Thường thường á, mình ràng buộc vào cái chữ thiện. Thiện hữu tri thức, hữu đó là bạn. Vậy thì những cái người bạn mà làm thiện cho mình. Rồi, thế bây giờ cái người sao họ mắng mình, họ là thiện hữu tri thức hay là sao? Thế cái chỗ này để chúng ta quên. Thường thường chúng ta nghĩ rằng cái người nào mà làm có lợi cho mình chứ gì, thì là người đó là bạn mình. Thưa, đó là bạn của thế gian á. Thế có khi trong cái đường tu tập, những cái người họ không làm thuận, mà họ đi ngược lại với mình. Thưa, những người đó trên con đường Bồ Tát Đạo coi họ là thiện hữu tri thức. Hồi nào tới giờ tôi thấy mấy người với thầy tu ở chùa sướng ở chỗ này. Thường thường ai có chửi cũng không dám chửi với thầy. Tại sao vậy? Chửi với thầy sợ tội. Phải không nè? Cái điều đó, nếu mà không chửi, ví dụ trường hợp tu tập gì, biết làm sao mà mình cái sân mình bớt, cái giận hờn mình bớt, biết làm sao mà cái si mình bớt. Vậy thì tôi không phải kêu người ta chửi với thầy. Nhưng mà giả sử như người ta có chửi mình, có mắng mình, có nói nặng, nói nhẹ mình á, thì sao? Đôi khi đó mới biết được là cái lòng sân hận của mình còn có mặt hay không. Vì thế, cho nên cái việc tu tập á, phải thấy. Bây giờ cái người đó chúng ta thường thường á, phải thấy cái người nào mà làm khổ mình cái gì, chọc mình, gạo mình, mắng mình, nói nặng nói nhẹ mình, một lúc nào đó mình nói sao mà nợ nần oan trái, chúng ta tưởng là oan gia không à. Chưa, có khi cái người đó là thiện hữu tri thức. Bởi vì họ dạy mình cái chuyện tu tập. Tu tập đó là phải xét thấy thử coi là cái chuyện tham mình có bớt hay không, sân hận si mê có bớt hay không. Vậy thì xin tập coi những người đó là thiện hữu tri thức. Mà như vậy đó thì là cái chỗ phước điền cho mình, cái chỗ mà mình gieo cái ruộng phước. Đó là cái chuyện mà phước điền. Có một cái điều rất là lý thú, là thường thường trong kinh điển mà nguyên thủy đó, thì chúng ta hay đặt nặng cái chữ phước điền. Từ cái chỗ mà mình lo lắng là Phật, là Thánh Nhân, là Sư Tăng, là các bậc A-la-hán. Nhưng mà trên con đường mà Bồ Tát Đạo đó quý vị, thì một cái chỗ khác rất là bằng, bằng cái mình vừa nói đó, là bằng cùng điện. Hai cái chỗ khác đó, gọi là bi điện. Bằng cùng, nghèo, khó. Ở đây quý vị giàu hay quý vị nghèo? Chưa biết sao gọi là giàu, biết sao gọi là nghèo. Phải không quý vị hả? Thế cái chỗ này phải nói lại, bằng cùng. Thưa anh nhớ bây giờ thí dụ trường hợp cái người đó, họ là triệu phú. Phải nè, họ là triệu phú. Thưa có thể họ là cái chỗ đó mình bố thí, mình cúng dường hay không? Có mấy vị lắc đầu. Chúng ta là bị kẹt vào cái chỗ là nghĩ tới tiền khi nói chuyện cúng dường. Chứ bằng cùng đấy đó quý vị, có thể là bằng cùng về tiền tài vật chất. Nhưng mà biết đâu có những người vàng bạc nắm đầy trong tay, nhưng mà trong tâm hồn họ không có được một niềm vui mà chứa đầy đau khổ. Họ cũng bằng cùng quý vị, họ nghèo, là nghèo niềm vui, nghèo cái niềm hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta phải nhìn lại cái bằng cùng ở đây đó. Tôi nhớ tôi nói lại là bi, từ và bi là cơ bản. Vậy thì khi chúng ta nhìn đó, thưa chỗ nào mà thiếu cơm, thiếu áo, bằng cùng, thưa chúng mình có thể tạo ra áo cơm để mà giúp cho họ qua ngày, qua tháng. Nhưng mà có khi họ sống trong cái niềm tuyệt vọng, trong sự khổ đau. Thưa, khi đó họ cũng bằng cùng, họ đã đi vào con đường tuyệt lộ. Thưa, cái người biết tu tập cũng tạo ra, có thể họ không cần tiền, nhưng mà họ cần một cái ngõ ra. Có khi họ không cần tiền bạc, nhưng họ cần một lối thoát. Thưa khi đó cái đối tượng của mình, họ vẫn là cái đối tượng cúng dường. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nhu cầu của người kia mà chúng mình phải hiểu rộng một chút. Bằng cùng đây có nghĩa là thiếu thốn. Thiếu thốn có thể thiếu thuốc, thiếu men, thiếu tiền, thiếu bạc. Nhưng mà trong khi đó có thể là họ thiếu thốn cái sự để ý, cái sự chăm sóc, cái sự cảm thông. Và tất cả những trường hợp đó trong đạo Phật gọi là bằng cùng, hoặc là vật chất, hoặc là về nhu cầu tình cảm. Cho nên cái đối tượng tu tập của mình, cái đối tượng để mà chúng ta để ý là cả hai. Phước điền thưa vẫn làm, nhưng mà bằng cùng điền phải làm. Thế trong cuộc sống của quý vị đó, quý vị ít có việc mà làm được phước điền. Nếu mà chúng ta để ý nhiều một chút ấy, thưa thì bằng cùng điền mình có rất nhiều cơ hội quý vị, nhiều lắm, nhiều lắm. Có bao giờ quý vị đi xe bus, xe bus này đó ha, lên xe bus. Thưa phước điền ở trên xe bus thì làm sao có thánh tăng? Thưa có thể có mình không biết, có thể A-la-hán mình không thấy thôi, Bồ Tát mình không thấy thôi. Nhưng mà chúng mình nhìn quanh nhìn quất đó, thì chúng ta thấy rằng có không biết bao nhiêu người cùng ngồi trên xe của mình chứ gì. Họ có thể là đối tượng cúng dường của mình. Tôi nói là chữ trong kinh là cúng dường. Thường thường chúng ta cho rằng cái chuyện mà bố thí, cái chuyện mà làm phước, tức là cái người trên làm cho kẻ dưới. Quý vị nhớ cho này quan trọng lắm. Mình nghĩ là mình ở trên mình cho người dưới. Chứ không phải như vậy quý vị. Trong kinh nói rằng cúng dường, họ là những cái người cúng dường. Tại sao như vậy? Có thể là họ nghèo hơn mình, có thể là họ đói hơn mình, có thể là họ khổ hơn mình. Thế nhưng mà nếu cái người mà tu tập cho hạnh Bồ Tát, cái là chiều sâu của họ, trong cái tâm hồn chiều sâu của họ, thưa họ vẫn còn hạt giống của Phật, Phật chủng. Hình tướng bên ngoài có thể khác, hoàn cảnh có thể khác, nhưng mà trong mọi chiều sâu tâm hồn của mọi người, ai cũng có hạt giống, có thể đứng lên làm Phật được. Duyên có thì họ thành. Sở dĩ mà chúng mình có cảm tưởng hơn họ đó là vì nhân duyên của mình thôi. Hoàn cảnh lớn lên, môi trường, gia đình, vân vân. Thưa nếu mà cái người biết tu tập đó, phải thấy cho rõ cái chỗ đó. Để thấy rằng cái việc mà bằng cùng điền á, nó bằng với phước điền. Tôi nói lại ha, bằng với phước điền. Thường thường á, tôi thấy cái chỗ này cũng ngộ. Mà có lẽ quý vị phải đặt lại cái vấn đề. Thường thường á, mình cúng chùa, cúng quý thầy, cúng những cái chỗ mà mình gọi là phước điền chứ gì, thì mình rất là rộng rãi. Rất là rộng rãi. Ta nghe một ông thầy mà bệnh á, thì sao? Mình dội vàng, mình móc túi bao nhiêu vét hết ra để cái vì, vì ông thầy, vì phước điền thôi. Nhưng một cái người mà không tên, không tuổi, không họ, không hàng mà bệnh, thì sao? Thứ có thể mình giúp, có thể mình giúp, nhưng mình sẽ giúp không có với hết cái tâm tình của mình cho người đó. Đó là chưa kể, giả sử cái người bệnh đó mà họ là cái người khác đạo với mình, người thấy không? Là còn chuyện nữa. Là cái chuyện mà mình giúp họ hay không là mình đặt lại vấn đề, nó có nhiều yếu tố khác nhau nhìn trong đó. Trong khi chúng mình quên đi một điều, Đức Phật nói rằng không có phân biệt, không nên có sự phân biệt trong cái việc mà gieo phước điền. Người nhận là một chuyện, nhưng chính chúng mình là cái người hưởng được cái phước, cái trí của cái việc mà gieo trồng công đức của mình. Thưa ngoài cái chuyện mà đặt bằng nhau, cái bằng cùng điền, cái phước điền, thì Đức Phật còn nói thêm đoạn sau này. Đức Phật nói rằng cái người mà tu tập sáu ba la mật đó, tức là bố thí, nhẫn nhục vân vân đó, chỉ tu như vậy thôi thì tất cả pháp lành đã có trong đó rồi. Đoạn sau Đức Phật nói rất là rõ. Đặt lại câu hỏi của mình nha. Cái mục đích của bố thí là Bồ Tát lúc bố thí lìa tâm bổn sản. Cái mục đích của việc cho đó quý vị, cho ra đó ha, là lìa tâm bổn sản. Như vậy thì cái mục đích mà cái đối tượng họ nhận, họ thành tựu hay không, có phải là cái chỗ mà mình để ý hay không? Được không? Như vậy thì cái việc mình cho người chứ gì là lợi cho mình. Cái lý do là cái người biết tu tập đó là phải tập lìa bổn sản. Cho cái cho là lìa bổn sản. Còn có khi mình cho, nhưng mà cái này chuyện chúng ta hay có bị nè. Chúng ta cho đó mà cho hay có điều kiện. Quý vị để ý đấy kìa. Cho mà cho có điều kiện. Có bao giờ quý vị có một người bạn á, rồi sinh nhật của người bạn đó, rồi mình mua cái món quà sinh nhật mình tặng cho người bạn đó, nhưng mình cứ trong hoài, mình thử coi cái người đó họ có xài cái món đồ của mình không, họ không có xài, thì sao? Còn nếu mà trường hợp thứ hai là mình thấy họ xài cái món đồ của mình cho họ hoài thôi, thì sao? Trường hợp thứ nhất á, là mình thấy không có vui, không có mấy vui, phải không? Trường hợp thứ hai á, mình thấy vui. Thế như vậy là mình bị ràng buộc đó quý vị. Bởi vì rõ ràng trong cái việc tu tập, cái chuyện cho là quan trọng, còn cái chuyện người kia là cái chuyện của họ. Bởi vì nếu không á, thì chúng mình sẽ bị cái chỗ mình muốn làm cho người kia vui mà mình tạo ra cho người kia đau khổ. Mình tạo ra đau khổ. Thưa ở đây có vị nào uống rượu không? Các vị nào có đi mà vô trong cái quán rượu không? Tôi vô thấy á, uống đi, uống đi không sao đâu, học chết đâu, chết tôi chịu cho. Thì có chuyện đó không? Để trong cái tiệc vui đó quý vị, từ cái đó không tôi uống, không uống, không uống, không không uống đi, uống chết tôi chịu cho. Thì chúng ta thấy không? Tức là đối với một người biết uống rượu á, thì uống rượu là niềm vui. Nhưng mà họ muốn buộc người kia, họ có niềm vui thì muốn sẻ chia, mà người kia không biết uống. Vậy thì cách này, cách nọ để đẩy người kia vào cái tình trạng uống như mình. Thưa cái đó, đó là quý vị thấy, nếu mà không biết bỏ ra đó, thì chúng mình sẽ làm mình tưởng là có lợi cho người, nhưng mà có nhiều khi là có hại cho đời. Quan trọng khi mình làm, việc làm đó đã ghi nhận trong cái tâm hồn của mình, đó là cái điều thiện. Còn những việc khác thực sự có khi nó ngoài cái tầm tay của mình rồi. Cái chỗ này nó dính dáng nhiều tới chuyện phước thiện lắm quý vị. Mới đây chúng tôi có một cái cuộc, không phải là tranh luận, nhưng mà nói đi nói lại, là ở Colombia có một cái trận động đất rất là lớn. Từ trước đó thì ở Mitch bên kia có một cái trận khác nữa rồi, thì chúng tôi đã góp tiền vân vân đã trong. Mới hôm rồi cho đó mà cái tiền nó không có tới, nó không có tới cái người mà thọ nhận đó. Thưa các thứ châu Mỹ Latin rất là nghèo quý vị, chứ có thể là họ có một cái sự tòng tráo nào đó. Nhưng cái vấn đề đặt ra đó là không phải là cái chuyện của mình. Người thấy không? Bây giờ biết cho 10 đồng bạc, hỏi vào lẽ mình đi sao bên kia, mình kiểm soát cái 10 đồng bạc đi đâu. Cái vấn đề là trưởng dưỡng cái thiện tâm, trưởng dưỡng cái lòng xót thương của mình kìa. Còn cái chuyện bên đó mình cho có bao nhiêu tiền đâu. Rồi bị Úc phải qua tới Colombia coi thử coi họ xài sao, thưa như vậy thì nó quá mức rồi. Chính chúng mình đã tạo ra cái đau khổ cho mình. Thì chúng tôi thấy, bây giờ cho một lần rồi chứ gì, rồi báo chí Mỹ đăng là thế này thế nọ, nó chia thức, điều đó có thể có chứ phải không. Nhưng mà nó không phải là cái chuyện của mình. Bởi vì bố thí là để mà diệt lòng bổn sản. Mà nếu mà bố thí mà lìa tâm bổn sản thì gì? Thứ đó gọi là trì giới. Trì giới. Giới luật của Phật đặt ra là để đưa mình vào cái chỗ giải thoát, không còn ràng buộc bởi cái chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Tại là nếu mình mà lìa bỏ cái chuyện mà ràng buộc, thì khi đó đã gọi là trì giới. Ở dưới này buồn cười lắm. Mà bố thí thì có khi cũng là nhẫn nhục nữa. Có khi nào mà quý vị cho mà cái người nhận không cho là đủ không? Nghe bà con ở Việt Nam khổ, mình tiền tặng mà không dám ăn, cái mặt nhịn gửi về 100. À, nhịn gửi 100. Gửi về 100 được rồi, tháng sau xin theo người ta xin 200. Rồi thôi mình cũng hòa thiện tặng gửi 200. Tháng sau giết người ta xin 400. Thì đó làm sao? Mình nổ xăng lên đồ yêu, đồ quỷ, tiền bạc, bữa tiền chùa sao mà lấy vậy? Công đức mất hết rồi. Vui thế không? Thì cho nên trong cái việc tu tập, cái chuyện bố thí phải cẩn thận, bởi vì cái đau khổ của cái người thế tục là gì? Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật nói rằng bần khổ đa oán, hoạnh kết ác duyên. Tức là khi mà người ta không có một con đường thoát về mặt tâm linh, khi mà người ta quá nghèo thì người ta nghĩ rằng tiền nó sẽ mang cho người ta tới cái hạnh phúc. Quý vị thấy để ý được đó. Cho nên khi mà họ chụp, họ giật, họ làm sao để họ có tiền? Vì họ nghĩ rằng cái điều đó mang cho họ cái hạnh phúc. Thưa, chuyện đó là chuyện của họ. Mình có giáo hóa họ được là một chuyện khác. Nhưng mà ít ra nếu mà không có phương tiện để giáo hóa họ, ít ra trong khi hành động giúp cho họ bố thí, mình có thể giáo hóa chính mình. Cho nên nếu chấp nhận được chuyện đó, thưa thì chúng mình hiểu được cuộc đời, thấy thương. Chứ nếu không, quý vị đi làm việc thiện, chúng tôi thấy thương lắm quý vị. Có một lần sư bà với chúng tôi sang bên Ấn Độ, thưa có gì đâu, đi xa mà, chứ chỉ có cháo thôi quý vị. Gạo á, nấu cháo mà nó hơi đặc đó, nấu rất nấu đặc thôi, chứ không được cơm nữa. Chứ có những người nghèo đến nó cho họ, thế chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thế họ cũng dành với nhau đó quý vị. Thêm một muỗng nhiều ít có được bao nhiêu. Nhưng mà trong khi hành động như vậy đó, chúng mình không có khởi cái tâm sân hận. Thấy thương là trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy đó, chỉ một muỗng cháo thôi mà họ cũng dành giật cho một muỗng. Thấy như vậy đó, chẳng những nhận được, nhận chấp nhận được cái sự dành giật trong cái si mê của họ, mà chúng mình còn khởi được cái tâm thương, thấy được cái sự khổ đau. Và biết đâu á, mình một lúc nào đó cũng xảy ra y như họ. Tuy rằng cái chén cháo của họ, một cái muỗng cháo là quan trọng, đối với chúng mình không phải là một muỗng cháo. Tôi có thể biết một cái điều thứ khác đó quý vị. Cho nên đặt cái hoàn cảnh mình vào trong cái cương vị của họ để mà thương, để mà hiểu, để mà thứ tha, để mà tìm cách mà quán chuyển họ. Ở đây á, kế tiếp tự tay đưa cho gọi là tinh tấn, tức là mình làm trực tiếp chuyện mình làm. Rồi chuyên quán giải thoát gọi là thiền ba la mật, không lựa chọn kẻ quán người thân là bát nhã ba la mật. Ở đây xin nói lại, chúng ta còn là phàm phu, cho nên mình còn cái ràng buộc trong cái thân tộc với nhau. Có một năm tôi nhớ có buồn cười, đã có một vị hòa thượng trưởng lão lớn tuổi rồi. Năm đó là cái mùa Vu Lan đó quý vị. Và khi mà Phật tử họ tới họ gắn hoa đó, họ gắn hoa đó, thì bạch hòa thượng hoa hồng hay là hoa trắng. Bây giờ thí dụ giờ quý vị đó, giờ hòa thượng nó cũng gần 80 rồi, đó giờ bạch hòa thượng hoa hồng hay hoa trắng, thì quý vị nghĩ hoa gì? Nếu là quý vị là cái người hoa hồng là người đức tu. Bởi vì sao? Bởi vì hòa thượng nó qua hồng, thì em nhỏ nó không tin, nó không tin là nó nghe đúng. Đứa bé đó nó không tin là nó nghe đúng. Nói chứ ba má hòa thượng còn hả? Nó còn. rồi nó cũng yên ắng rồi. Rồi mấy thầy nhìn tôi ngồi gán bàn, tôi cười. Thưa sao đó, hòa thượng nói mấy thầy không biết, mấy thầy không biết cái người tu á, cha mẹ bà con là ai? Là chúng sanh. Không lẽ mà giờ chết hết rồi cái Phật cái làm lễ Vu Lan cho ai? Cũng biết cái người tu tập cái gì. Thưa thân tộc là chúng sanh, cha mẹ là chúng sanh. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp lăn lộn với nhau chứ gì. Vậy thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn trong cái kiếp này thì cha mẹ hòa thượng mất lâu lắm rồi. Nhưng hòa thượng nói rằng nếu mà cha mẹ chết hết thì biết đâu những người này họ chết hết rồi làm lễ với ai. Thế tôi thấy rằng nếu mà vượt xa hơn cái vòng ràng buộc giữa không gian và thời gian thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái người có khi đời này họ là kẻ thù của mình, có khi đời này là kẻ thù á, biết đâu cái tiền kiếp có thể là bà con dòng họ với nhau. Cho nên á, khi mà chúng ta làm những việc này đó, sẽ quán người thân, không có phân biệt. Chứ cái chỗ này là cái chỗ đẹp của đạo Phật đó quý vị, cái chỗ rất đẹp của đạo Phật. Trong đạo Phật không có quán với thân, không có kẻ thù. Kẻ thù của đạo Phật không bao giờ là con người. Nếu có kẻ thù chăng á, kẻ thù của đạo Phật là cái sự si mê, là cái lòng sân hận, là cái tham vọng. Chứ đạo Phật không bao giờ lấy con người là cái đối tượng hận thù. Thưa nó đẹp chỗ này là bởi khi nào chúng ta coi con người hay một cái người khác là đối tượng thù hận của mình á, thưa chúng mình sẽ có khuynh hướng tiêu diệt người đó. Quý vị để ý thế này, khi nào chúng ta cho rằng cái người này là kẻ thù, thưa khi đó chúng mình sẽ chuẩn bị để mà tiêu diệt, để mà giết người đó. À, Phật đẹp chỗ đó. Chứ có thể một người nào đó họ làm cho mình đau khổ, đạo Phật nhìn sâu hơn một chút, họ có thể họ làm cho đau khổ vì họ không biết, họ tưởng họ đã khổ trước rồi, vì họ khổ đó họ mới làm cho mình đau khổ. Bây giờ họ tưởng rằng họ khổ quá rồi họ làm cho mình khổ, họ bớt khổ, chứ không đúng như vậy. Thế một người mẹ thương con nhưng mà có thể bực bội, có thể bực về chuyện làm, có thể bực về chuyện ông chồng, có thể bực về chuyện Việt Nam, nhiều bực khác. Thế trong khi bực đó, thì có phản ứng là con tới ôm người mẹ, có thể lạnh lùng, có thể đẩy con ra. Thế có những cái phản ứng bất lợi như vậy. Cho nên cái việc tu tập, xin quý vị bắt đầu nhìn lại cho cái người đó họ làm khổ mình. Có khi họ cố ý đó. Nhưng mà cái cố ý của họ đó, bao nhiêu phần trăm là họ có trọn quyền quyết định cái chú ý của họ. Họ làm như vậy có thể là vì họ học trong cái hoàn cảnh ngày xưa của họ, môi trường, xã hội, giáo dục vân vân. Hồi nãy đó là tư niệm thực đó quý vị. Tư niệm thực tức là cái học mình ăn uống bằng cái suy nghĩ, bằng cái thu nhập của mình. Biết đâu cái người đó họ chỉ là nạn nhân thôi. Nạn nhân của một cái thấy không hết cái vấn đề. Nạn nhân của một cái hoàn cảnh, một cái môi trường nào đó. Thưa thấy như vậy để mà chúng mình còn được cái từ tâm để mà nhìn họ, để mà chuyển họ. Thì nếu không á, chúng ta cắt quan hệ với họ, không nhìn họ. Thưa nếu mà chúng ta không còn nhìn nhau á, cái khổ vẫn còn nguyên như cũ. Cái chỗ này là cái chỗ đẹp của đạo Phật. Nói với nhau, nhìn nhau, để mà chuyển hóa cho nhau, để mà mở trói cho nhau, để mà giải thoát cho nhau. Thế như vậy á, thì chúng ta thấy rằng trong một cái hành động nhỏ, lo lắng cho phước điền hoặc bần cục điền, chúng mình đã đủ cả ba la mật. Thưa đủ ba la mật, tức là chúng ta rất gần với các vị thánh rồi đó quý vị. Cố gắng mà làm, cố gắng, nhớ, bần cùng và phước điền bằng nhau trong cái nghĩa của Bồ Tát Đạo. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ nghĩ tuần sau thì mình đi sâu vào một số chi tiết nhỏ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.